Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý khán giả, bây giờ là thời gian dành cho đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chúng tôi được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20. Chào quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Minh Trí và Thu Trang sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương mục ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, báo Nhân dân điện tử đưa tin, tối qua tại Cung hữu nghị Việt Xô, Bộ Công an tổ chức chương trình Khát vọng bình yên, tôn vinh điển hình tiên tiến, ca ngợi những chiến công thành tích xuất sắc của tập thể cá nhân trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trong phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia, sự nỗ lực vào cuộc của các cấp các ngành địa phương và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, công tác phòng chống ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng. Những chiến công thành tích dễ dàng đó có sự đóng góp tích cực bền bỉ sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma túy thuộc lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, những người đã luôn gác lại tình riêng, vì nghĩa lớn, tạm xa gia đình để bám tuyến, bám địa bàn, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, đem lại bình yên cho cuộc sống.
Phát biểu trong chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu công tác tuyên truyền giáo dục phòng ngừa ma túy cần được đẩy mạnh, đổi mới đa dạng về nội dung hình thức, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học. Đặc biệt, các lực lượng chức năng đã điều tra khám phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, giải quyết và chuyển hóa cơ bản nhiều điểm nóng ma túy, từng bước ngăn chặn nguồn cung ma túy. Tại chương trình, ban tổ chức đã tôn vinh 75 gương điển hình tiên tiến, đại diện cho 143 điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy. Cũng thông tin từ báo Nhân dân Online, ngày 14 tháng 6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp Công an tỉnh Bình Dương đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền là 7.500.000 đồng đối với ông NTP, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, do có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Liên quan đến vụ việc các đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở cơ quan nhà nước xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk, ông NTB đã sử dụng điện thoại di động để đăng nhập tài khoản Facebook cá nhân tên P. Nguyễn, đăng tải thông tin kích động gây mất an ninh trật tự và xúc phạm danh dự lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook. Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông P. đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật và cho biết việc đăng tải chỉ là bộc phát, nhất thời nông nổi, nhận thức còn hạn chế. Đồng thời, ông NTB xin lỗi và cam kết sẽ không tái phạm hành vi trên.
Ghi nhận của Sài Gòn Giải phóng Online tại buổi trao đổi với báo chí về tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh vào chiều ngày hôm qua. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, để giải quyết tình trạng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế đã làm việc với các bên đối tác. Đến thời điểm này, WHO và UNICEF đã thống nhất tìm nguồn vaccine cho Việt Nam.
Đối với 9 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng được sản xuất trong nước, hiện đã hết vaccine DPT, ngừa bạch hầu, ho gà, uốn ván, mũi tiêm nhắc lại cho trẻ 18-24 tháng tuổi. Tuy nhiên, việc thiếu vaccine nằm trong khoảng thời gian trẻ chưa đến thời hạn tiêm nhắc lại, vì tháng 3 vừa qua chúng ta đã thực hiện tiêm cho trẻ. Do đó, ngay sau khi triển khai thực hiện đấu thầu mua sắm vaccine, thì chúng ta vẫn kịp có vaccine DPT để tiêm cho trẻ đến 24 tháng tuổi. Các nhà sản xuất vaccine DPT cũng khẳng định luôn sẵn sàng cung ứng ngay vaccine này cho chương trình tiêm chủng mở rộng khi có quyết định về thực hiện đấu thầu mua sắm.
Trên báo điện tử VTV cũng đăng tải những thông tin về y tế đáng chú ý. Với sự xuất hiện của virus EV71, dịch bệnh tay chân miệng năm nay dự báo sẽ có nhiều diễn biến khó lường với việc gia tăng số ca chuyển nặng. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 12.600 ca mắc tay chân miệng với 5 trường hợp tử vong.
Với tình hình hiện tại, bệnh rất dễ lây lan thành dịch. Virus gây bệnh có thể phát tán từ cơ thể người bệnh ra môi trường bên ngoài qua phân, nước bọt. Do đó, việc vệ sinh sạch sẽ rất quan trọng trong phòng bệnh. Một số triệu chứng ở trẻ mắc tay chân miệng cần lưu ý là nổi hồng ban ở tay, chân, mông, miệng chảy nước bọt kèm sốt nhẹ. Khi đó thì trẻ cần được cách ly điều trị để tránh nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí là đe dọa tính mạng.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người khuyết tật nhẹ từ 70 đến dưới 80 tuổi trong giai đoạn 2024-2025. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân có trụ sở tại thành phố Hà Nội chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ thêm 70% mức đóng bảo hiểm y tế.
Người thuộc hộ gia đình nông lâm diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố Hà Nội được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ mức đóng cho các nhóm đối tượng nêu trên bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách của các quận, huyện, thị xã với số tiền dự kiến hỗ trợ trong 2 năm là gần 186 tỷ đồng. Lý do là tiền lương cơ sở tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tương ứng mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ tăng từ 67.000 đồng một tháng lên 81.000 đồng một tháng, tăng 1,2 lần, khiến những người có hoàn cảnh khó khăn hạn chế cơ hội tham gia chính sách.
Cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Dương đang kiểm tra 22 cơ sở khám chữa bệnh có dấu hiệu thực hiện sai quy định trong khám và cấp giấy nghỉ bệnh để hưởng bảo hiểm xã hội.
Từ năm 2022, sau khi tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều hồ sơ có dấu hiệu trục lợi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đã rà soát phát hiện 9 phòng khám tư nhân cấp giấy xác nhận bệnh không đúng quy định cho 720 công nhân đang làm việc tại Đồng Nai. Trường hợp vi phạm là bác sĩ không làm việc, không hưởng lương nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận nghỉ bệnh, bác sĩ không có quyền nhưng vẫn ký cấp giấy. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đang phối hợp và rà soát cấp giấy nghỉ bệnh tại 22 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, có dấu hiệu nghi ngờ cấp sai giấy nghỉ bệnh để trục lợi.
Thưa quý vị, xuất khẩu cà phê cả nước trong tháng 5 vừa qua ước đạt 165.000 tấn, với giá trị là 396 triệu đô la Mỹ, đưa tổng giá trị xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm đạt giá trị hơn 2 tỷ đô la, thiết lập một kỷ lục mới cho xuất khẩu cà phê. Tin vui này được VTV Online chuyển đến bạn đọc.
Các chuyên gia trong ngành cũng cho biết đạt được trị giá xuất khẩu này do giá xuất khẩu cà phê Việt Nam đang ở mức cao, vượt mốc 65.000 đồng một ký thu mua trong nước. Và với đà này thì các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang tiến rất gần tới mục tiêu phá vỡ kỷ lục giá trị xuất khẩu cà phê 4 tỷ đô la của năm 2022. Cũng theo Bộ Công Thương, từ nay đến cuối năm xuất khẩu cà phê vẫn thuận lợi khi nhu cầu tăng, trong khi nguồn hàng không được cải thiện, các thị trường nhập khẩu cà phê Việt Nam vẫn tương đối ổn định. Bộ Công Thương cũng khuyến cáo doanh nghiệp cần phát triển cà phê đặc sản, nâng cao chất lượng chế biến cà phê, đảm bảo sản phẩm đầu ra đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng ở các thị trường nhập khẩu.
Còn thông tin từ Vietnamnet cho hay, một quốc gia ở châu Á đang ồ ạt mua các loại nông sản của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay. Đặc biệt quốc gia này còn chi số tiền gấp khoảng 16 lần cùng kỳ năm ngoái để mua gạo Việt về ăn. Quốc gia được nhắc đến chính là Indonesia. Nước này đang nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam gồm thủy sản, rau quả, cà phê, chè, gạo, cao su, dân dật.
Tháng 5 vừa qua, dù kim ngạch còn khá khiêm tốn, song hầu hết mặt hàng nông sản của nước ta xuất khẩu sang Indonesia đều ghi nhận tăng trưởng mạnh. Đáng chú ý, tính đến tháng 5 năm nay thì xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt hơn 181 triệu đô la Mỹ, tăng đột biến trên 1.500% so với cùng kỳ năm trước. Tức quốc gia này chi số tiền gấp 16 lần cùng kỳ năm ngoái để mua gạo Việt về ăn. Với con số trên thì Indonesia trở thành khách hàng lớn của gạo Việt, chiếm 9,5% tổng giá trị xuất khẩu gạo của nước ta trong 5 tháng đầu năm nay.
Về lĩnh vực giáo dục, VTV Online thông tin, tính đến ngày hôm qua 14 tháng 6, cả nước có hơn 1.024.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, trên 968.000 thí sinh đăng ký trực tuyến, chiếm 95% tổng số thí sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn phối hợp tổ chức kỳ thi, phân công nhiệm vụ và triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo cấp quốc gia. Chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo tổ chức cho thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Chính thức đăng ký dự thi trực tuyến và đăng ký dự thi trực tiếp từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2023. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm ngoái. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo chung, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương.
Theo đó, các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023, chấm thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2023, hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất là ngày 20 tháng 7 năm 2023. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc 10 phút đọc báo cùng bạn hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.